Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em là con cái Chúa từ xa có cơ hội về quê nhà và cũng được thông công với hội thánh chúng tôi trong buổi thờ phượng buổi Chủ nhật cuối năm âm lịch, để chúng ta cũng sẽ chuẩn bị thờ phượng Chúa trong dịp xuân sắp tới. Xin Đức Trời ban phước nhiều trên tất cả quý ông bà anh chị em thân yêu trong danh Jesus Christ Chúa chúng ta. Tôi cũng có lời chào tất cả quý ông bà anh chị em là con cái Chúa tại hội thánh nhà. Một số người đã nhóm ở đây lễ một và cũng đã lên đường về quê, và chắc một số người trong chúng ta cũng có thể sau này trở về quê. Cũng có những người còn ở lại thành phố, chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong ngày xuân tới để thờ phượng Chúa. Xin Chúa cứ ở với tất cả chúng ta, để bất cứ Chúa nhật nào hoặc ngày xuân nhật, chúng ta cũng vẫn có những cơ hội thông công với nhau trong niềm tin Cơ Đốc. Giờ đây xin chúng ta cùng xem lời Chúa lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 3-11. Tôi xin đọc câu gốc này để chúng ta cùng nhớ lại. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người với mục đích gì? Bày tỏ tình thương và đồng thời cũng muốn giao thông với tạo vật tốt đẹp nhất, cao cấp nhất trong muôn loài tạo vật, đó là con người, để Ngài ban phước. Và con người là mão triều của công cụ sáng tạo. Con người sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời, danh Ngài được cả sáng. Hoặc con người sẽ chỉ sống cho bản thân, cho những gì mà họ ưa thích, rồi họ sẽ mất hạnh phúc. Nhưng phước hạnh tốt nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là những kẻ đã tin thờ theo Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ có một mục đích, như câu gốc Phaolô đã khuyên: ăn, uống hoặc làm bất cứ việc gì vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó cũng là mục đích Ngài dựng nên muôn loài vạn vật, vì vinh quang Ngài, vì tình yêu Ngài, và bởi sự thành tín, yên ơn, yêu thương mà ngày hôm nay chúng ta cùng những tạo vật Ngài dựng nên được tồn tại trên quả đất này. Chỉ còn 3 hôm nữa, chúng ta sẽ bước vào Tết âm lịch Mậu Tý. Đối với những người thuộc châu Á, chúng ta thấy ngày Tết là một cái tập tục cổ truyền, là niềm vui chung cho bất cứ ai, trong tuổi tác nào, phái tính nào, dân tộc nào, vì nó sẽ bắt đầu khởi điểm cho một năm mới nối theo sau một năm cũ đã qua đi. Ai nấy cũng gặp những chuyện vui buồn, nhưng hy vọng cho năm mới sẽ tràn ngập, nó sẽ là một năm tốt lành hơn. Chúng ta có quyền trông mong và hy vọng ngày xuân tới, và mỗi ngày trong năm mới âm lịch sắp tới cũng sẽ là những ngày tốt lành, hạnh phúc. Nhưng sự mong ước đó không có nghĩa sẽ được nếu chúng ta không đi theo quy luật của Đức Chúa Trời định cho những kẻ kính sợ Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết có rất nhiều chữ phước, nhưng chữ phước không có nghĩa nó đến một cách vu vơ, tạm bợ, hay là được chăng hay chớ, nhưng nó có điều kiện. Hầu hết trong Thi Thiên, nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy rất rõ. Thi Thiên 128 câu 1 đó này: phước cho kẻ nào kính sợ ai? Đức Giê-hô-va, và làm gì? Đi trong đường lối Ngài. Nếu kính sợ Chúa bằng hình thức tôn giáo, đi nhà thờ, đi lễ, sinh hoạt đủ hết như một tín đồ tốt, nhưng mà không đi theo đường lối Ngài, thưa quý bạn chị em, đó có phải thật kính sợ Chúa không? Chưa đủ, chưa đúng. Chúa Trời. Như vậy phải kính sợ Chúa và đồng thời qua hành động kính sợ là đi trong đường lối Ngài. Nghe, hiểu biết và vâng theo luật pháp của Ngài để đời sống người đó, gia đình người đó được phước trọn lành, bền vững mãi mãi. Có những một giai đoạn, nhưng mà suốt cả cuộc đời, nếu ở trong Chúa thì đời sống người đó sẽ thới thạnh, phước hạnh. Không phải có một mùa xuân mà xuân cả bốn mùa. Phải ta là một thời gian trẻ trung, nhưng mà cả đến tuổi già bạc, Kinh Thánh nói rằng vẫn còn xanh bông trái, thạnh mậu và xanh tươi. Chúng ta muốn điều đó không? Tôi tin chắc ai cũng muốn hết. Và mong rằng năm nay chúng ta sẽ chuẩn bị để đón mừng một cái xuân mới. Sẽ là một cái xuân bất tận trong ơn lành của Chúa. Tuy nhiên, để chúng ta chuẩn bị như vậy, để được một cái xuân mới tốt lành cả một năm, thì chúng ta hãy suy gẫm về cơ đốc nhân đối với cái ngày Tết. Ngày Tết tức là cái ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng không có nghĩa nói là những ngày đầu năm mới, mà chuẩn bị cho mỗi ngày của năm mới sắp tới. Nếu một học sinh bắt đầu học ngày tựu trường, tuần lễ đầu rất là chăm, nhưng những ngày sau của niên học, sau cái ngày khai trường đó, không chăm chỉ học thì thưa quý bạn chị em, tuần lễ đầu, tuần lễ thứ hai đó, với những tuần lễ sau có giá trị gì không? Nó chỉ tốt nước đầu, mà những lần sau không kết quả, vô giá trị. Một cơ đốc nhân cũng vậy, muốn được phước của Chúa, phải kính sợ Chúa, đi theo đường lối Ngài, và làm theo ý muốn Ngài. Thường chúng ta đối với ngày Tết, thì dĩ nhiên ai thấy cũng là vui, đương nhiên là quý, vì cái ngày đó không phải là có quà, nhưng mà chỉ có vài ngày, nhiều lắm là tuần lễ trong ngày đầu năm mới thôi. Rồi tiếp tục chúng ta phải bận rộn với tất cả những công ăn việc làm suốt cả năm. Thế thì cơ đốc nhân đối với ngày Tết chúng ta sẽ có thái độ nào? Người Á Đông có nhiều cái tập tục tốt đối với ngày Tết, đối với những ngày đầu năm. Tuy nhiên không phải tất cả mọi điều đều là tốt. Cũng có một số điều gọi là hủ tục, có những sự mê tín. Và cơ đốc nhân là những người được Chúa cứu ra khỏi thế gian tối tăm tội lỗi, thì chúng ta phải sống một đời sống cao trọng hơn, tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Không có nghĩa là văn minh theo cách đời này, mà văn minh theo lời Đức Chúa Trời, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, vui lòng người, sống đắc thắng, sống kết quả, sống làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có thể đón Tết, chúng ta cũng có thể ăn Tết, chúng ta có thể chúc Tết, chơi Tết, nhưng trong mọi sự đó chúng ta phải cẩn trọng trong ngày Tết. Nói về vấn đề đón Tết hay là sắm Tết thì hầu hết thảy đa số con cái Chúa có kinh nghiệm. Và như có thể nói rằng bây giờ ai cũng đã chuẩn bị rồi, phải không? Chỉ còn có 3 hôm nữa thôi. Cho nên vấn đề sắm Tết hoặc là chuẩn bị đón Tết thì chúng ta thấy không cần nói nữa. Nhà ai cũng muốn đẹp hơn, áo quần y phục tốt hơn, phương tiện, xe cộ hoặc những thiết bị nào trong gia đình, điện tử, âm thanh, ánh sáng, chúng ta muốn tốt hơn. Đối với người chưa biết Chúa thì chuẩn bị sẵn những bộ lư đồng bóng nhoáng, chuẩn bị bàn thờ để đón rước tổ tiên của họ cúng vào dịp giao thừa. Rồi họ cũng có những cái câu đối thời xưa để dán vào cổng nhà hoặc là phía trước, những cái câu là ngũ phước lâm môn. Ở những nơi thời xưa và một vài nơi ở miền quê thì người ta cũng có những cái cây nêu, rồi cũng có những cái mâm trái cây và người ta để chân cho nó đẹp. Thường thường chúng ta thấy kiểu gì? Cầu đủ xoài, mắng cầu đu đủ xoài, và nó trệt ra theo tiếng Nam là cầu đủ xà, để đủ. Rồi có quýt, có thơm, có sung. Mục đích nó là gì? Để mong ước một cuộc sống sung túc, một cuộc sống thơm tho, một cuộc sống ngọt ngào. Không có ai chân ớt, không có ai chân tiêu bây giờ, phải không? Nhưng mà muốn cái gì nó tốt nhất á. Thưa quý mà anh chị em, đó là tập tục cũng hay, cổ truyền. Tuy nhiên, cái đốc nhân chúng ta không nên theo đòi hết thảy như vậy. Thay vì nơi cái bàn để ở giữa nhà, người ta có cái bàn thờ, chúng ta không có đặt bàn thờ, mà Kinh Thánh nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa. Anh chị em không có, có khi có người chặt ở trọ nữa, ở trên một cái gác, chúng ta đâu có bàn mà để. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời rất là quý. Kinh Thánh nói rằng tôi giấu lời Chúa đâu? Trong lòng tôi, để chúng ta nhớ mà không phạm tội cùng Chúa. Còn những gì nếu có điều kiện chúng ta bày ra trái cây, tôi công nhận là tốt. Nhưng mà không cần bắt buộc phải cầu đủ xoài, không cần phải thơm, không cần phải sung. Nhưng mà cái gì nó có thì ăn được, nho, táo, lê, cái gì nó tốt thì chúng ta cứ dùng thôi. Cũng tránh những cái thứ gì mà chúng ta biết từ Trung Hoa nhập cảng bằng những cái lộ hóa chất thì thành thạo, để chúng ta khỏi bị hư tỳ vị, vì hóa chất rất là nguy hiểm. Chỉ một điểm này là quan trọng, đừng bắt chước cách của người đời. Lý do chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, và nếu chúng ta cũng mà cầu đủ xoài, cũng mâm cũng vậy, thì thiếu có cái bàn thờ thôi, thế rồi cũng giống giống người ta hết, rồi cũng dán câu đối là ngũ phước lâm bôn vân vân. Thưa quý ông bà anh chị em, Cơ Đốc nhân có xin ngũ phước lâm môn không? Ngũ phước là có năm phước rồi. Phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Nhưng mà Cơ Đốc nhân thì hàng ngàn vạn thứ phước. Kinh Thánh cho chúng ta rất là nhiều, hàng ngàn lời hứa trong bộ Kinh Thánh. Và Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta vô cùng. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 anh chị em nhé. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ làm gì? Đủ mọi thứ phước thiên liêng ở các nơi trên trời. Mà nên nhớ nghe không? Không phải phước thiên liêng không, mà phước vật chất cũng đầy đủ. Eliezer đã làm chứng rằng chủ tôi Abraham, Đức Trời đã ban phước cho người đến nỗi người giàu có bạc, vàng, bò, lừa, tô trai, tớ gái, vân vân. Ông Giốp cũng vậy, được Chúa ban phước như là một cái ông vua vậy ở miền Đông Phương. Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban phước không giới hạn. Đừng ai nghĩ là tôi tin Chúa cho Chúa ban phước thuộc linh thôi, chứ tôi nghèo vẫn còn nghèo, tôi khổ. Không có đâu. Đức Chúa Trời không để ai cực khổ. Kinh Thánh nói Ngài không muốn để cho một người công bình nào dòm dõi người đi ăn mài. Như vậy Đức Chúa Trời không phải để chúng ta khổ. Nhưng mà đôi khi chúng ta mất phước tại vì chúng ta đã cướp phước mà Chúa cho. Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 Chúa nói, nếu chúng ta trung tín gian phần 10 cho Chúa thì sao? Chúa làm gì? Mở các cửa sổ đổ phước xuống chúng ta, không dội Chúa. Nhưng mà trong khi đó dân Ê-sên thì bị sâu keo này, sâu lọt vỏ này, các thứ này, nó cứ ăn nuốt hết mùa màng. Tại sao? Chúa nói là cả nước các ngươi ăn trộm ta. Nếu chúng ta ăn trộm một ai đó họ biết được thì sao? Họ phạt mình. Mà chúng ta ăn trộm thuế thì bị phạt thuế gấp đôi. Mà Cơ Đốc nhân ăn trộm phần mười của Chúa thì cũng không được phước, mà còn bị rủa sạch. Anh chị em về mở Kinh Thánh, Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 28, 14 câu đầu, phước của Chúa tràn ngập. 34 câu sau đều là những lời rủa xả cho những kẻ nào không kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài. Như vậy anh chị em sẽ được phước hay vô phước, sẽ sống cuộc đời phước hạnh tràn ngập, nguồn phước cho người khác, hoặc trở thành một cái vô phước bất hạnh, tùy theo thái độ chúng ta. Kính yêu Chúa, làm theo lời Chúa, ở trong Chúa, nghe lời Ngài hay không? Giê-xu đã nói rằng ta là gốc, các con là nhánh nhỏ. Nếu ai ở trong ta thì sao? Sinh ra làm trái, ngoài ta các con không làm gì được. Nhưng mà nếu chúng ta nói tôi là ban lịch sự đây, tôi là ông này ông kia đây, nhưng mà chúng ta ngày Chủ nhật thì ở làm công tác, nhưng ngày thường chúng ta sống lẫn lộn người thế gian, cũng y như người thế gian hết, không làm theo lời Chúa, thì anh chị em nghĩ là người đó có phải ở trong Chúa không? Không, không thể nào được phước. Cho nên dù là ai, xin Chúa cho chúng ta không phân biệt, kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài để rồi anh chị em được phước. người ta chuẩn bị đón Tết. Có những nơi người ta chuẩn bị trước 1-2 tháng, nhất là những nhà buôn thì 3-4 tháng để chọn mời Thượng Đế mua hàng. Nhưng mà Cơ Đốc nhân của chúng ta thì đừng bao giờ dùng cái danh từ Thượng Đế theo cách của con người. Chỉ có một Thượng Đế là Cha chúng ta ở trên trời mà thôi. Và chúng ta phải chuẩn bị đón Tết, nhưng mà đừng có phải là đón Tết. Tết nó chỉ là một ngày mà Thượng Đế dựng nên, nhưng mà chúng ta phải mời ai? Đấng dựng nên ngày Tết. Chúng ta mời Chúa của mùa xuân, Ngài ngự vào tâm hồn và gia đình của chúng ta. Khi anh chị em có Chúa thì như bà hát, trong Chúa có đủ muôn sự, mà không có Chúa thì mất phước. Một cái tổ ong có giá trị là có con ong Chúa. Cái con ong Chúa nó ra khỏi tổ ong thì thưa quý ông bà anh chị em có gì không? Một tổ ong chết thôi. Một gia đình nào, một cá nhân nào, một tổ chức nào, dù là Cơ Đốc giáo, dù là nổi tiếng, dù là hàng vài triệu người đi nữa, nhưng mà không có Chúa Giêsu là chủ, là Chúa, thì sao? Tổ chức đó sẽ suy tàn. Các hội thánh ở miền Tiểu Á ban đầu nó là tốt, nhưng mà không kính sợ Chúa, thì tổ chức và Chúa đã cắt cái chân đàng vàng ra khỏi, thì một số hội thánh Tiểu Á bây giờ ở trong sự tối tăm. Chúa đã dùng ngọn roi của Hồi giáo quét sạch. Cho nên chúng ta phải thận trọng, kính sợ Chúa. Rồi người ta đón Tết vào cái giờ thiên liên nhất, gọi là giờ gì? Giao thừa. Người ta nói rằng cái năm con heo sẽ qua, phải không? Năm con chuột tới. Nhưng mà Cơ Đốc nhân chúng ta không có tính theo cách của người. Chúng ta chỉ biết rằng giờ thứ 24 qua đi thì bắt đầu một giờ tới. Anh chị em sẽ đón giao thừa như thế nào đây? Người thế gian thì thắp bàn thờ, nhang đèn, quỳ xuống vá lại, mời tổ phụ về đón 30, hoặc đưa táo quân theo cách của họ về trời để trình báo. Còn họ thì mời ông bà về, rước ông bà về, rồi làm gì nữa? Đốt pháo, rồi súng xính xì sụp để lại rước bà vị của tiền nhân. Nhưng mà Cơ Đốc nhân chúng ta làm gì? Không giống họ điểm đó. Chúng ta ngợi khen Cha chúng ta là đấng hằng sống ở trên trời. Và chúng ta sẽ hiệp nhau lại dâng lên khúc thánh ca, đọc những câu kinh thánh để tạ ơn Chúa, để nhớ là một năm qua như thế nào. Rồi vợ chồng con cái, ông bà cháu chắc hiệp nhau mỗi người cầu nguyện một ít. Và như vậy cả nhà hiệp nhau là bao nhiêu người cùng cầu nguyện bấy nhiêu. Kiểm điểm là ơn lành của Chúa. Tôi nghĩ rằng đó là một buổi thờ phượng thiêng liêng tốt đẹp nhất. Và Chúa thấy, Chúa ban phước. Trong giờ đó hãy mời Chúa của mùa xuân ngự vào nhà của chúng ta, giống như Ma-thê đón rước Chúa vào nhà. Đừng làm việc gì khác. Có người nói ồ thôi bây giờ gì vậy, giao thừa mở ra. Ồ ngang thủ tướng, ngay ông chủ tịch nước tuyên bố, ông đọc bài diễn văn. Nhưng mà cái quan trọng nhất hãy nghe lời Đức Chúa Trời, để rồi Đức Trời ban phước. Đừng để tivi nó nói. Kinh Thánh cho chúng ta biết ngày hôm nay ma quỷ á, nó dùng thần tượng nói được để cám dỗ nhiều người. Chúng ta là sẽ ăn Tết như thế nào, đón Tết như thế nào, với những y phục như chúng ta đã biết. Tuy nhiên ăn mặc không cần diêm vua, không cần trang sức. Sự trang sức quan trọng là gì? Roma 13 câu 14 Phaolô khuyên rằng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Christ, đừng làm theo cái sự ưa muốn của xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Vấn đề ăn Tết thì thừa biết các bà nội trợ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Gia đình con cháu hiệp nhau lại ăn những bữa ăn thịnh soạn khác ngày thường. Dù nghèo khổ cũng không qua mấy ngày Tết cho nó đầy đủ, cũng như ngày mùa. Nhưng mà Cơ Đốc nhân chúng ta nên nhớ, dù ăn dù uống, Kinh Thánh nói hay làm sự chi khác hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Ông ấy sao vì tham ăn mệt mỏi quá mà đã thề rồi bán quyền trưởng nam với một tô canh, mất luôn quyền trưởng nam từ đó. Sao ông khóc lóc xin cha chúc phước đi nữa? Kinh Thánh nói là không đổi được ý. Cho nên đừng một ai trong chúng ta để mất quyền trưởng nam thiêng liêng đừng bán vì một tô canh thiêng liêng. À, cái tô canh đó có nghĩa là rượu, có nghĩa là thuốc lá, có nghĩa là đồ ăn nào đó, nhất là vấn đề của cúng hình tượng. Có những người trong gia đình bà con chưa tin Chúa, họ có thể làm đồ ăn rất là thịnh soạn, nhưng mà có cúng rồi đó, thì quý ông bà anh chị em, nhất là các bạn mới tin Chúa có mình, thì phải thận trọng, đừng để mình ăn của cúng, ăn nó sẽ làm uế lương tâm và mất cái mối tương giao thánh với Chúa. Mình xin phép cha mẹ ông bà trong gia đình thứ lỗi cho, là tại vì mình đã đặt niềm tin nơi Chúa, cho nên mình không thể ăn thức ăn đã cúng rồi. Mình nói cách lễ độ, lễ phép, và thay vào đó thì mình sẽ ăn những cái món khác đã dọn, nếu là cái món không cúng, ví dụ vậy. Hoặc mình có thể tránh cái đó, mình có thể mua về thức ăn nào đó để mình để sẵn, rồi khi ăn mình cùng ngồi ăn, thì là cái thức ăn của mình chọn, thì nó sẽ không bị va vấp vào cái thức ăn đã cúng. À, nhân vấn đề rượu, à, có nhiều khi quý ông bà anh chị em đi thăm, thì người ta nói uống nâng ly mà, tụng ly mà, uống một chút. Rồi chúng ta nói là không, tôi là người tin lành không uống rượu. Thông cảm, mà hôm nay ngày Tết mà, tôi có đi cứ chịu à, uống cho tôi vui. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu chúng ta uống như vậy là cho người đó vui hay cho Chúa vui ạ? À? Nên thận trọng nghe không? Ăn uống hay làm sự gì khác, vì vinh hiển đưa ra mà làm, cho nên hãy thận trọng. Rồi chúng ta cứ đi đến cái vấn đề chúc Tết. Thường thường người ta chúc sao quý ông bà? Vạn sự như ý, phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức, sức khỏe sống lâu. Có cái câu lỗi thời nhất là đa tử, đa tôn, đa phú quý, đắc tài, đắc lợi, đắc công danh. Đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái. Năm nay có ai dám chúc vậy không? Chắc họ thôi, thôi, đủ rồi, đừng có chúc cầu nữa. Nhưng mà là con dân của Chúa, thì chúng ta không cần chúc theo cách của người đời. Cần gì mà học họ? Học cái gì mà hay chứ còn dở không cần học. Bây giờ chúng ta là những người văn minh, thiên liền, phải không? Bây giờ anh chị em nắm lấy lời Đức Chúa Trời. Lời Trời là bất hủ, bao nhiêu ngàn năm rồi, không thay đổi, không lỗi thời, có giá trị càng mới luôn. Kinh Thánh rất là hay. Nếu ai muốn ghi tôi đọc chờ để có thể ghi vào. Dân số ký đoạn 6, ở 24 đó hôm 6. Trong này có lời chúc là xin Đức Trời ban phước, phù hộ, chiếu sáng, làm ơn, đoái xem và ban bình an cho chúng ta, cho người mà chúng ta chúc đó. Dân số ký đoạn 6, có 24 đến câu 26. Thi Thiên 112 câu 1 đến câu 3. Đức Chúa Trời gìn giữ, Đức Trời là bóng che. Thi Thiên 121 câu 5, câu 7, câu 8. Thi Thiên 128 câu 1 đến câu 3. Phước cho người kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài, người đó được sẽ thịnh vượng trong mọi phương diện. Ê-sai 33 câu 17. Mắt người không phải là thấy sự đau khổ, thấy điều chán không đáng thấy, mà sẽ thấy vua trong sự vinh hiển tốt đẹp của Ngài. Rồi Ê-sai 43 câu 2, 46 câu 3, câu 4. Lời chúc bình an, Chúa ban phước cho những người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn, thử thách, hoạn nạn, trong lửa, trong nước, bão lụt, Đức Chúa Trời vẫn ban bình an. Ê-sai 55 câu 12. Chúng ta sẽ ra đi trong vui vẻ, bình an, cây cối ngoài đồng cũng sẽ vỗ tay mừng cho chúng ta. Ê-sai 58 câu 11. Chúa dắt đưa chúng ta, ban phước cho chúng ta mãi mãi. Và Thi Thiên 23, đó là những lời chúc rất tốt đẹp mà quý bà anh chị em biết. Chúng ta sẽ làm gì? Vui Tết, chơi Tết. À, thường ngày Tết thì mấy người lao động mệt nhọc về quê, rồi làm gì nữa? Thăm viếng bà con, rồi vui chơi. Có những nơi miền quê thì người ta chơi cờ bạc, người ta chơi bài chòi, người ta đốt pháo hồi trước, nhưng mà bây giờ đã giảm rồi. Rồi ngày Tết buổi sáng thì người ta thường hay tìm cách để lên đường, để đi, rồi đi cầu lộc, đi xin xăm, đi bói quẻ để thử có cái may mắn gì. Có một câu giai thoại nói vui là có một người nọ thì đi đến vùng Lăng Ông để mà cầu phước. Và một lần nào đó có một nhà vua đến nơi cũng Lăng Ông, thì cái người phụ trách đó theo cái thông lệ quen rồi cứ đưa hương bất cứ ai là cũng đưa, thì đưa để lại. Cái nhà vua mới hỏi rằng nó lại ta hay là ta lại nó? Dường như là vua tự đức. Ý ông vua nói rằng nó là gì? Là thần danh. Nó là quan lớn đối với các ngươi, nhưng mà nó là dưới quyền của ta. Ta là vua mà, sao lại ta lại để lại nó? Hơn nữa một phương diện thì cái ông đó thì ông chết rồi phải không ạ? Làm sao ông có quyền gì? Thưa quý mạnh chị em, hãy giữ đừng để bị cám dỗ. Ai đó dẫn dụ chúng ta đi đến tham quan một nơi nào, họ nói rằng cái này linh lắm nghe, chỉ cần cắm cái hương thôi, về nhà sẽ là tỷ phú, làm ăn phát tài phát lộc. Chớ nghe dụ dỗ. Kinh Thánh bởi vậy mới nhắn nhủ chúng ta trong Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3 nói gì cơ mà? Phước cho người nào chẳng theo mưu kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân không? Rồi, chỗ của cả nhà bé. Như vậy thì chơi Tết thì chơi nha, đi đâu thì đi, nhưng mà những nơi cờ bạc, những nơi karaoke, những nơi quán nhậu, những cái chỗ mà nó không có được là thanh cao, trong sạch, thì xin Chúa cho chúng ta hãy tránh xa nó đi, đừng để bị cám dỗ. Có ai trong chúng ta mặc đồ đẹp mà đi vào hàng cá đứng lâu không quý bà? Hồi lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước vào hàng trà thì sao? Thì ra có cái mùi thơm của trà. Cái đốc nhân cũng vậy, dù người đó không có giao tiếp, không có mua cá mà gì mà đứng mãi chặt đi ra cũng có cái mùi. Cái đốc nhân hãy tránh những nơi nào mà chúng ta biết rằng Chúa không thể đi chung được, thì anh chị em hãy đi nơi nào mà chúng ta nghĩ rằng Chúa có thể cùng chung bước. Còn nơi nào chúng ta nghĩ rằng đến đó Chúa Giêsu không có tới đâu, thì mà đừng có đi, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Phương diện tiêu cực là chúng ta không đi theo cách của người đời, nhưng mà phương diện tích cực là thế nào? Nhưng lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm lời Ngài. Đừng xa lời Chúa, hãy đọc, hãy trung tín. Và thánh chúng ta có cái chương trình đọc Kinh Thánh trọn năm đó. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã cảm ơn Chúa đọc Kinh Thánh trọn năm? Xin đưa tay lên tôi xem cái chương trình. Có mà ít quá hả? Năm nay hãy hứa đi, đánh dấu vào cái chương trình đó, mỗi ngày đọc một phần đoạn trong Kinh Thánh, để rồi anh chị em sẽ thấy đời thuộc linh mình lớn rõ ràng, anh chị em được phước. Đọc lời Chúa, làm theo lời Chúa. Rồi chúng ta chơi Tết có những người đi đến viếng những nơi đẹp như là hội chợ, hội hoa xuân, tao đàn, thảo cầm viên, dẫn con cháu đi chơi. Thì tôi thấy cái điều này là tốt. Một số người thì đi về quê thăm bà con, thân bằng, cố hữu, đó là điều tốt. Nhất là Việt Kiều thì trông ngóng lắm, trở về để thăm người thân của mình ở quê hương. Như vậy thì tóm lại là ngày Tết, chúng ta có quyền vui, chơi, thưởng ngoạn, du lịch, gặp gỡ bà con, bạn bè, chúc Tết, thăm viếng những người thân yêu. Nhưng mà dù anh chị em làm gì đi nữa, thì cái câu châm ngôn, cái câu chìa khóa mà Chúa dạy chúng ta rằng anh em ơi, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự gì khác, hãy vì vinh quang Đức Chúa Trời mà làm. Giê-xu là một dân được chọn, và Chúa nói Israel là con trưởng nam của ta. Chúa binh vực, Chúa ban phước khi họ ở tại Ai Cập. Đến nỗi vua Ai Cập hà hiếp họ mà không được. Chúa đã phạt 10 tai vạ khi mà người Ai Cập đụng lấy dân của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa con cưng mà không phạt. Chúa dùng roi, Chúa sửa dạy, và nhiều lần họ không nghe lời. Thì sau đó chúng ta biết dù họ vào Canaan rồi, họ vẫn bị quân thù nghịch cởi đầu, cởi cổ, dài đạp họ nhiều năm. Chúa Trời phải từng hồi từng lúc dấy lên những các quan xét để dạy dỗ, nhắc khuyên họ trở lại cùng Chúa. Trong trường hợp có đó, chúng ta nhớ là có ông Samson phải không, có ông Gideon, có nhiều người. Nhưng mà Gideon thì được ơn, còn như Samson thì một giai đoạn rồi sao mất ơn. Thế nên chúng ta phải kính sợ Chúa để Đức Trời ban phước cho chúng ta mà. Tóm lại, chúng ta phải cẩn trọng trong ngày Tết, vì dễ bị cám dỗ. Kinh Thánh cho chúng ta biết thế nào? Ham muốn xác thịt, yêu ngào của đời, mê tham của mắt là từ đâu ra? Từ thế gian mà ra. Cho nên chúng ta phải thận trọng để tránh sự cám dỗ. Làm sao để thắng sự cám dỗ? theo chìa khóa Thi Thiên câu 1-3. Để được phước là đừng đứng, đừng ngồi, đừng theo đường lối của kẻ ác, của kẻ tội lỗi, của kẻ không biết Chúa, nhưng mà thận trọng trong công ăn việc làm, trong sự suy nghĩ. Châm ngôn 4:23 lời Chúa dạy rằng khá cẩn thận giữ gì tấm lòng của con hết, vì các nguồn sự sống từ đó mà ra. Và ông David đã đặt ra câu hỏi và tự đặt câu trả lời. Thi Thiên 119 câu 9 câu 11 làm sao? Người trẻ tuổi và cả những người già cũng vậy, phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Thì ông nói là sao? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Và cẩn thận bằng cách nào? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và muốn được phước nữa là gì? Thi Thiên 16 câu 8 ông nói rằng tôi để Chúa đứng trước mặt mình. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng làm gì làm mà có người đứng nhìn ngó mình á, thì chúng ta có khi nào làm cái điều sai tầm bậy không? Không có. Ai đó thích cái món ăn quá, lén lén định ăn ấy, còn ngó thấy cái thôi thì sao không dám. Ông David nói là tôi để Chúa đứng trước mặt tôi để tôi không phạm, để không bị rúng động. Phải cảnh giác. Hebrew đoạn 12 câu 15 lời Chúa dạy gì? Tôi xin đọc để quý ông bà anh chị em nghe. Hebrew đoạn 12 câu 15 14, 15. Hãy cầu sự bình an với mọi người cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khác quá chừng để có kẻ trật phần ân điển của trời, kiểu rỉa đắng châm ra có thể ngăn trở và làm uế phần nhiều trong nên nên chặt. Như vậy chúng ta phải thận trọng trong ngày Tết, là cái ngày vui mà dễ bị cám dỗ nhiều lắm. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng hãy nỗ lực trong ngày Tết bằng cách gì? Là làm chứng cho Chúa. Phaolô đã nói rằng ông ở mọi cách như mọi người, với người có luật pháp, người không luật pháp, người Giu-đa hoặc người Hy Lạp, thì ông ở hòa đồng với họ. Không phải để được lòng họ, nhưng mà ít ra cũng có thể đem được một số người biết đến Chúa, tin Ngài. Cho nên mong rằng qua ngày Tết sắp tới đây, quý bà anh chị em có thể giao tế với rất nhiều người, trong đó có những người biết Chúa. Anh chị em càng được ơn để làm sáng danh Chúa, khích lệ Đức Thánh Nhật. Ai buồn khổ, chúng ta hãy có một lời nâng đỡ. Ai thiếu một nụ cười, chúng ta đừng tiếc cho họ một nụ cười. Ai thiếu sự cảm thông, chúng ta hãy cố gắng cảm thông họ. Ai thiếu tình thương, chúng ta cảm ơn Chúa san sẻ tình thương. Ai thiếu sự giúp đỡ, mà chúng ta có thể giúp đỡ trong bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta hãy quan tâm. Vì anh chị em gieo, anh chị em sẽ gặt. Anh chị em gieo nhiều, sẽ gặt nhiều. Anh chị em hầu việc Chúa sẽ không mất phần thưởng của mình, dù là một ly nước lạnh. Rồi, chúng ta cũng học gương của Phaolô khuyên. Trong Cô-rinh-tô nhất 10 câu 23, câu 32, 33, khi nãy chúng ta đã biết đó. Ông nói gì ở đây? Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gương tốt. Rồi ông nói câu 33, hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc. Không phải có nghĩa là nịnh hay là xu thế bắp phải. Ở đây ông nói ông đẹp lòng mọi người mà. Nhưng mà ở đây mục đích gì? Chẳng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cầu Chúa ở cùng ban phước thật nhiều trên mỗi quý ông bà anh chị em, để rồi ngày Tết này chúng ta ai nấy sẽ trở thành sứ giả của Chúa. Anh chị em trở thành nguồn phước. Anh chị em đi đến đâu giống như ngọn đèn chiếu sáng dành đưa trời vinh hiển, mọi người sẽ vì cái đó ngợi khen cha chúng ta trên trời. Cầu Chúa ở cùng ban phước thật nhiều trên mỗi quý cụ ông bà anh chị em. Cũng có lời chúc tất cả những con cái Chúa, những ai sau này trở về quê ăn Tết, rồi sẽ gặp lại trong những ngày sau của năm mới. Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em và ban phước trên quý ông bà anh chị em mãi mãi. Amen.